This is why Hebrew says pursue holiness.
Đó là lý do mà thơ Hebrew nói rằng hãy theo đuổi sự thánh khiết.
We have no realization today we are living in this world.
Ngày nay chúng ta đang sống ở trong thế giới và chúng ta dần bị trở nên ô uế. Thế giới này đầy dẫy những cái sự ảnh hưởng từ ma quỷ. Tâm trí và tấm lòng của chúng ta dễ bị ô uế. Nhưng nếu chúng ta không ý thức được rằng mình cần phải theo đuổi sự thánh khiết thì chúng ta khó để mà đến gần được Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc Ezechiel Ezechiel đoạn 44.
Ezechiel đoạn 44. 사독의 자손 레위 사람 제사장들은 내 성소에
Bình em có nghe được câu máy không Bình?
그들은 내게 가까이 나와 수종을 들되 내 앞에 서서 기름과 피를 내게 드릴지니라 주 여호와의 말씀이니라. 그들이 내 성소에 들어오며 또 내 상에 가까이 나와 내게 수종 들어 내가 맡긴 직분을 지키되 그들이 안뜰문에 들어올 때에나 안뜰문과 성전 안에서 수종 들 때에는 양털 옷을 입지 말고 가는 옷을 입을 것이니. 배에 관을 머리에 쓰며 가는 배에 바지를 입고 땀이 나게 하는 것으로 허리를 동이지 말 것이며 19. 그들이 바깥들 백성에게로 나갈 때에는 수종 드는 옷을 벗어 거룩한 방에 두고 다른 옷을 입을지니 이는 그 옷으로 백성을 거룩하게 할까 함이라.
Okay, up to that place. You can see that when the Lord comes back, among,
다시 오실 때,
among the priesthood,
제사장들이
khi mà Chúa trở lại và đứng trên núi
Sion,
Sadok,
chỉ có những con cháu của Sadok mới có thể đến gần Chúa.
Because the rest of the priesthood were unholy.
Bởi vì những người còn lại của chức tế lễ đều đã trở nên không thánh khiết, không có trung tín.
Anyway, you just need to be impressed with that for the moment.
Có thể anh em sẽ ấn tượng với điều này trong lúc này thôi.
Only the sons of Zadok shall enter my sanctuary and come near my table to minister to me.
They shall keep my charge. Thì
những con cháu sẽ đốc coi giữ nơi thánh ta, khi con cái Israel làm lạc xa cách ta, những kẻ đó sẽ đến gần ta để hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta, dâng mỡ và thiết. Họ sẽ mặc
áo đàng hoàng.
Chúng nó sẽ không mặc đồ bằng lông chim trong khi hầu việc nơi các cửa. Các hiên cửa của hành lang trong và nơi nhà. Câu 18 nói rằng họ sẽ không đeo bất cứ thứ gì mà có thể làm cho họ chảy mồ hôi. Đó là lý do mà họ phải mặc đồ bằng gai.
What does it mean? They should be woolen garments that will cause them to sweat.
양털 옷이 땀이 나게 하기 때문입니다.
Điều đó có nghĩa là gì?
Spiritually means
không được mặc thứ vải nào thay đổi mồ hôi.
Yourself, your flesh, to serve God.
Mồ hôi ở trong ý nghĩa thuộc linh có nghĩa là anh em đang thờ phượng và hầu việc bằng sức riêng của mình, bằng tâm hồn của mình. Giọt mồ hôi đầu tiên chảy xuống là sau khi Adam, người đầu tiên phạm tội. Mặt đất đã bị rửa sạch. Và con người phải cày cấy, phải đổ mồ hôi thì mới có đất, có trái mà ăn.
But for a priest to serve God, it is not according to our own strength, according to our ways, what we like, and not even according to our own labor.
Nhưng mà phục vụ Chúa với tư cách là thầy tế lễ thì không có phụ thuộc vào cái sức riêng của chúng ta, cái cách riêng của chúng ta hay là cái công sức của chúng ta nữa.
We serve God by our own ways, means, strength, our own righteousness, then we'll have a lot of trouble.
Nếu mà chúng ta thờ phượng Chúa bằng sức riêng, bằng năng lực, cách riêng của mình, bằng sự công chính của riêng mình á, thì trong nhà của Chúa sẽ có rất nhiều nan đề. Đó là lý do mà chúng ta đã gặp rất là nhiều nan đề. Mọi người đều có ý kiến riêng của mình. Họ dựa trong sự công chính của riêng mình. Chúng ta có rất là nhiều sự tranh cãi. Bạn thích điều này, còn tôi thích điều này. Có rất là nhiều sự khác biệt. Chúng ta thiên vị.
Why? Because we are common. We are not holy.
Đó là bởi vì chúng ta là con người, chúng ta là bình thường chứ chúng ta không có phải thánh khiết.
Flesh is our nature.
Sự thánh khiết không phải là cái bản chất của chúng ta. Xác thịt. Chúng ta xác thịt là cái bản chất của chúng ta. Chúng ta đầy dẫy những cái đầy dạy cái bản chất riêng của mình và gây rất là nhiều vấn đề trong hội thánh. Đó là lý do vì sao mà có rất là nhiều sự chia rẽ trong trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong Cơ Đốc nhân. Và tất cả những cái sự phân rẽ đó là đến từ con người chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời.
How many Christian groups do you have in Korea?
Ở Hàn Quốc anh em có bao nhiêu nhóm Cơ Đốc nhân vậy?
You only have 10 fingers, right? So you can have
them. Anh em có 10 ngón tay thôi. Nhưng mà anh em có bao nhiêu nhóm Cơ Đốc nhân? Anh em có thể đếm được có rất là nhiều nhóm.
Cannot be one. Only if we learn to live Christ and we are in Christ and live and do everything through Christ, then we can be one.
Chỉ khi nào mà anh em học được cách sống đấng Christ, ở trong đấng Christ, thì lúc đó anh em mới có thể làm một được với nhau.
Otherwise, it's not possible.
Nếu không thì chẳng có cách nào hết. Nếu mà ngoài đấng Christ thì ở trong bản ngã của mình chúng ta không có thánh khiết.
Even if you think you are a good person, you're a good unholy person.
Cho dù anh em nghĩ mình là người tốt thì anh em cũng chỉ là một người tốt không thánh khiết.
You remember what the Lord said? There is none good.
Anh em,
no one is good.
Anh em có nhớ trong đoạn nào mà Chúa nói là chẳng có ai tốt lành cả, không một người nào là tốt lành. Tất cả chúng ta đều sa ngã.
Maybe you consider yourself to be good.
Anh em có thể nhìn nhận bản thân mình là người tốt.
Maybe you considered yourself good. good.
여러분 자신이 선하다고 생각할지도 모르지만
But you're still Because in our human nature, we are all fallen.
Bởi vì trong bản ngã của chúng ta đều là những con người sa ngã.
Even if you're saved, you're still fallen in your nature.
Cho dù anh em đã được cứu rồi, nhưng mà trong con người cũ của anh em vẫn là con người sa ngã. Đó là lý do mà Hebrew nói rằng anh em còn được cứu cho đến mức trọn vẹn. Yu Chan, em đã được cứu rồi đúng không? Nhưng mà như vậy không có đủ đúng không?
Why?
Bởi vì sao?
Because you have to be saved much more by his life, day by day. I tell you, you're very young right now, right?
Anh em đã được cứu nhưng mà không đủ, là bởi vì anh em còn được cứu nhiều hơn nữa bởi sự sống của Chúa ngày qua ngày.
I still need to be saved.
Tôi vẫn cần được cứu mỗi ngày cho đến mức trọn vẹn.
This is why Romans 5 says much more we shall be saved by his life through the cross of life.
Đó là lý do mà Roma nói là chúng ta nhờ sự sống của Ngài mà được cứu.
To be saved to the uttermost means transform your being, transformed glory to glory into the glorious image of Christ.
Được cứu có nghĩa là anh em được biến đổi từ vinh hiển sang vinh hiển cho đến trở nên cái sự vinh hiển trong hình ảnh con của Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta.
This is what a priesthood, a practice of priesthood, will help you to be saved to the
Đó là lý do mà sự luyện tập để làm một thầy tế lễ có thể giúp anh em được cứu như vậy.
Because it's impossible to practice a priesthood if we do not pursue this.
Bởi vì anh em sẽ không có luyện tập làm một thầy tế lễ nếu anh em không theo đuổi sự thánh khiết.
So we go back to Exodus chapter
27.
Anh em quay lại với Xuất Ai Cập chương 28.
In order to minister to God as priests, we need the holy garments.
Chúng ta để phục vụ Chúa với tư cách là một thầy tế lễ, chúng ta cần phải có một bộ đồ thánh. Anh em có thể đã được tha thứ tội lỗi vân vân. Nhưng mà anh em vẫn chưa được thánh khiết, vẫn trái ngược với bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Anh em có cần nhiều hơn từ bản chất thần thượng của Chúa không?
In other words, you have to put off the old man and put on Christ.
Điều đó có nghĩa là anh em cần phải bỏ con người cũ của mình mà mặc lấy Chúa là con người mới. Ngài là bộ áo thánh của chúng ta. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài là bộ áo thánh của chúng ta. Trong Khải Huyền 19, mặc lấy đấng Christ là một điều đơn.
is not just once for all. You need to do it daily.
Nhưng mà mặc lấy Chúa là điều đơn giản, nhưng mà việc từ bỏ con người cũ đó không phải là việc anh em làm một lần, nhưng mà phải làm mỗi ngày. Anh em còn phải mặc lấy Chúa, đấng là tất cả của chúng ta. Điều đó có nghĩa anh em còn phải mặc lấy Chúa Giêsu để có thể phục vụ được Chúa Trời. Đó không phải là điều dễ dàng để làm.
Last week he may experience putting on Christ. This week they all ran to that.
Tuần trước anh em có thể kinh nghiệm được việc mặc lấy đấng Christ, nhưng mà có thể tuần này con người cũ lại trở lại.
The old man is very close to you as your skin.
Bởi vì cái con người cũ nó rất là gần gũi với chúng ta, như là da với thịt vậy.
This is what Galatians 5 it says, walk in spirit, walk according to spirit, then you will not fulfill the lust of the flesh.
Đó là lý do mà trong Galati nói là hãy bước theo Thánh Linh, chớ bước theo xác thịt mà làm trọn lòng dục nó. Con người cũ gần với anh em đến mức nào? Có phải là như chiếc áo khoác không? Việc từ bỏ con người cũ không phải là làm một lần, anh em phải làm mỗi ngày, và anh em cần phải ở trong Thánh Linh để có thể từ chối con người cũ đó. Làm mỗi ngày, làm luôn luôn. Chúng ta không có muốn nó là lý thuyết nữa.
Because your jacket is not glued to your skin.
Nó khác với việc mà anh em cởi áo khoác, bởi vì cái áo khoác nó không có được dính chặt vào người các anh em.
But how are you going to put off the flesh?
Nhưng mà việc từ bỏ xác thịt của mình, anh em cần phải được làm mạnh mẽ bởi con người bề trong. Linh của anh em cần phải được nuôi dưỡng để có thể từ bỏ con người cũ của mình, để từ chối tâm hồn của chúng ta, để từ bỏ những cái thói quen cũ, để được đổi mới trong tâm trí một trong mọi lúc. Bạn là người Hàn Quốc phải không? Anh em có thể từ bỏ cái con người Hàn Quốc của mình không?
So are you a Korean or are you a heavenly citizen?
Vậy anh em là người Hàn Quốc hay là anh em là công dân thuộc trời?
You are muted. Tell us, are you Korean or are you a heavenly citizen?
Anh em muốn làm người Hàn Quốc hay anh em muốn làm một công dân thuộc trời?
Chuchan 형제 목소리가 이상하게 안 들리네요.
Heavenly citizen. I believe you are a heavenly citizen. But do you live more as a heavenly citizen or as a Korean citizen?
Cái anh này trả lời là anh muốn làm công dân thuộc trời. Bác này hỏi lại là nhưng mà tôi muốn hỏi là bạn muốn sống như là một công dân thuộc trời nhiều hơn hay là muốn sống như là người Hàn Quốc nhiều hơn? Anh chưa trả lời được.
Right. Most of the times I living as a Korean.
Phần lớn thời gian thì tôi sống như là một người Hàn Quốc.
So that means your Korean citizenship is more important than your heavenly citizenship.
Điều đó có phải là cái bạn đánh là con dân Hàn Quốc nó quan trọng hơn là con dân thuộc trời không?
This is our problem.
Đó là vấn đề của chúng ta.
This is our problem, not holy.
Bởi vì chúng ta không có thánh khiết.
Heavenly citizens must be holy.
Là công dân thuộc trời thì công dân phải thánh khiết.
Korean citizens, you don't need to be holy. You just need to be Korean.
Để là công dân Hàn Quốc thì anh em không cần phải thánh khiết, anh em chỉ cần là người Hàn Quốc thôi. Đây là nan đề của chúng ta. Đây là một vấn đề rất lớn của chúng ta.
This was what says you have to be born again.
Đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu nói là anh em cần phải được lại sinh, được tái sinh. Nhưng mà sau khi anh em có sự sống mới rồi, anh em cần phải bỏ cái sự sống cũ đi. Cái con người cũ cần phải đóng đinh trên cây thập tự với Chúa. Không phải là đóng đinh một lần rồi thôi, nhưng mà Sao-lô nói là tôi chịu chết mỗi ngày. Chúng ta có thể trải nghiệm điều này bằng cách phục vụ Chúa như là một thầy tế lễ. Đó cũng có thể là lý do mà nhiều người không thích làm thầy tế lễ. Bởi vì chúng ta thường thích làm cái điều mà ta muốn hơn. Nhưng mà để phục vụ Chúa như là một thầy tế lễ, anh em còn phải mặc chiếc áo thánh cho sự vinh hiển và cho sự tốt đẹp. Sự vinh hiển đó là bởi vì anh em bày tỏ Chúa, chứ không phải bày tỏ cái con người cũ của mình.
So beauty, the beauty is not the outward beauty. The beauty is in the inward beauty, like what Peter says, right?
Mặc chiếc áo thánh cho sự vinh hiển và cho sự tốt đẹp. Sự xinh đẹp đó đến từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Từ bên trong tâm linh của anh em. Từ bên trong, anh em bày tỏ Đấng Christ. Chúng ta thường thích chăm sóc cái vẻ ngoài của chúng ta hơn, nhưng mà chúng ta quên mất con người bề trong của chúng ta.
So let us go to verse 3 of chapter 28 of Exodus.
Rồi chúng ta tiếp tục ở trong số bài viết tôi ký đoạn.
How do you get these garments?
Làm sao để anh em có được bộ áo thánh này? Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban đài tính trí huệ chế bộ áo cho Aaron đặc biệt người riêng ra thánh. Chúng ta cần phải có sự khôn ngoan thuộc trời để có thể mặc lấy, để làm lấy bộ áo thánh đó. Anh em biết không, thậm chí ở đời này chúng ta còn không biết cách làm một cái áo như thế nào nữa. Thậm chí một chiếc áo bình thường thôi tôi cũng chưa biết làm. Còn chị thì sao? Chị biết may áo không? Anh em chỉ cần tới tiệm, tới cửa hàng để mua một cái. Nhưng mà ở đâu anh em mua được một chiếc áo thánh? Đây. Ở Hàn Quốc anh em đi đến đâu để có được một chiếc áo thánh?
If I come to a church in this city and ask you, where can I buy a personal garment? Where, how are you going to advise me?
Nếu mà tôi đến hội thánh của anh em và hỏi rằng tôi đi đâu để mua được một chiếc áo thánh thì anh em khuyên tôi như thế nào?
Well, if you are spiritual and put it in a close and open vocation, your answer would be, well, Christ.
Anh em sẽ trả lời Christ là chiếc áo thánh của chúng ta. Câu trả lời này rất là dễ để nói hay không?
Let me test you. You are a Korean from Korea, right? What about Christ, the second man, is Korean?
Đã gây hỏi đến một người nam. Hỏi là anh là người Hàn Quốc gốc, vậy còn đấng Christ thì sao? Đấng Christ là cái con người thứ hai, là Adam cuối đến từ trên trời. Người thứ nhất là thuộc về đất, còn người thứ hai là thuộc về trời. Vậy anh em thì sao? Anh em thuộc về đất hay thuộc về trời? Anh hỏi, chú đã hỏi anh đây. Thì anh này anh trả lời là anh nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì có nữa không? Nửa thuộc đất, nửa thuộc trời. Không. Không, Chúa Giê-xu Ngài đến thuộc trời, đến từ ngai của Đức Chúa Trời. Khi mà Ngài sống ở trên đất này thì Ngài sống như một người. Chúa Giê-xu sống ở trên đất là người như thế nào? Là người bày tỏ hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chiếc áo thánh.
But even more difficult than the heavenly color is the gold thread.
Nhưng mà có một cái điều còn khó hơn cái chiếc. Chúa của chúng ta không những con của Đức Chúa, con của loài người, nhưng mà còn là con của Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời thì trở nên con của Đức Chúa Trời.
Born again. So you must be very much like him, right?
Anh em có phải là con của Đức Chúa Trời không? Như vậy thì anh em phải giống Chúa.
Yes or no? What does 1 John chapter 3 says? Oh, we are children of God, so we are fully like him. No?
Trong Giăng 1 đoạn 3 nói như thế nào? Chúng ta là con của Đức Chúa Trời.
I can now hear you. We'll be like him.
Chúng ta sẽ giống như Ngài. Anh em trả lời là chúng ta đang ở trong tiến trình để trở nên giống như Chúa. Thì bác ấy hỏi lại là cái tiến trình của anh đến đâu rồi?
The Laodiceans, Christians, they thought they had a lot of gold, they're rich.
Những người ở trong hội thánh Laodice thì họ nghĩ rằng tôi đã có rất là nhiều vàng, tôi giàu rồi. Nhưng mà Chúa nói là người nghèo. Chúa nói với họ là hãy đến với ta để mua thêm vàng. Vậy anh em đã mua được bao nhiêu vàng rồi?
I think we are all laughing, right? All smiling, right? Because we're all in the same boat.
Vậy tôi nghĩ là tất cả chúng ta cũng đều chưa mua được nhiều.
Very convincing.
Nghĩa là chị này chị đồng ý với ý kiến của bác đó, chúng ta cần phải mua vàng.
We need this garment. That means we also need a lot of gold, and this is fine gold.
Chúng ta cần phải nhiều vàng, nhiều vàng thật, nhiều vàng ròng. Thậm chí là khi anh em đã có một thanh vàng rồi, nhưng mà bộ áo thánh của Chúa không có phải là dùng những cái thanh vàng đó mà ghép lại.
So many gold bars in your priestly garment, you can't even walk. It's to be too, it'll be too heavy to even walk.
Nếu mà chị gắn những cái thanh vàng lại với nhau thì anh em mặc cái bộ áo thánh đó sẽ nặng quá nặng để di chuyển.
Turn the gold bars into fine thread. Do you think you can do that?
Nhưng mà anh em phải lấy vàng ròng đó để chế thành một bộ áo thánh. Điều đó có dễ hay không? Không. Anh em đã từng làm điều gì như vậy chưa? Gần đây chúng ta nói rất là nhiều về cái nhân tính hoàn hảo của Chúa. Nhưng mà tôi không nghĩ là mình thực sự hiểu hoàn toàn cái điều mà mình nói, nhân tính hoàn hảo của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì cái con người cổ của chúng ta thì rất là xấu chứ không có tốt.
Fellowship with one another many times, it is not very fine. It's very rough.
Thậm chí là chúng ta ở trong sự thông công cùng với nhau, nhưng mà rất là nhiều lần chúng ta không có tốt lành nhưng là xấu xa.
It is just like Psalm 45 that says it's an The garment of the bride is embroidered.
시편 55편에 나온 것처럼 각 신부의 옷은 그렇게 수놓아집니다.
13. Yeah. The royal daughter is all glorious within the palace.
Bác hãy đọc ở trong Thi Thiên 45 câu 13. Công chúa trong đền được rất vinh hiển.
45.
Áo sống nàng đều thơ dệt bằng vàng.
45편 13절부터 보면 왕의 딸은 궁중에서 모든 영화를 누리니 그의 옷은 금으로 수놓았다.
You know the embroidery, it's very fine. Fine thread and with fine needle.
아주 정교한 가는
바늘. 가성 của nàng đều trên dạng bằng vàng.
It's gold. Woven with gold. My goodness, how do you do that?
금실로 수놓았다. Cả một chiếc áo đều dệt bằng vàng. Sợi bằng vàng, chỉ bằng vàng. Làm sao để làm được như vậy?
She shall be brought to the king in robes of many colors.
수놓은 옷을 입고 그는
Nàng sẽ mặc áo gấm mà ra mắt vua. Anh em biết bộ áo thánh mà thầy tế lễ mặc nó sẽ có những màu giống như là ở trong nơi thánh không? Nếu anh em đến.
Moreover, it says in verse 1, you shall make the tabernacle with 10 curtains.
Xuất Ê-díp-tô ký 26 câu 1, ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm. Màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có hình cherubim cực xảo.
Under Peter says, the house of God is built into a spiritual house for the holy priesthood. Does that mean, sir? Understand?
Pedro가 말한 게 놀랍지 않죠.
다 là lý do mà trong Peter. Nhất, Phêrô nói là nhà của Đức Chúa Trời được dựng lên trên con kính mặt áo thánh của thầy tế lễ nó có màu giống như các đền, các màn ở trong nền tảng. Đó là những màu mà Chúa đã chọn.
No wonder Peter says the spiritual house is the holy and royal priesthood.
Đó là lý do mà Peter nói là nhà của Đức Chúa Trời được xây lên là nhà chức tế lễ thánh.
Blue, purple and scarlet.
가늘게 꽃 빛과 청색, 자색, 홍색 실.
Even with artistic designs of cherubim, you shall weave them. My goodness, this is the glory of God. The cherubim expresses the glory of God.
Amen.
It's called the cherubim of glory.
Các hình của cherubim cũng được thêu một cách cực xảo. Ồ, đây là vinh hiển trong nơi thánh của Đức Chúa Trời. Có thể anh em chưa bao giờ được chứng kiến một điều gì như vậy. Và sự thực hành chức tế lễ và nếp sống hội thánh cũng cần có những màu sắc được tạo nên một cách cực xảo giống như vậy.
O Lord, give us the wisdom and understanding concerning the matter of the priest, especially the garment.
Amen. Chúa ơi, ban cho chúng con sự khôn ngoan, để thực hành chức tế lễ.
Then, without these garments, the priest cannot be consecrated.
Nếu mà họ về sự khôn ngoan để có thể mặc một chiếc áo thánh như vậy, nếu mà không có chiếc áo thánh đó thì chúng ta không thể nào được biệt riêng ra thánh để phục vụ Chúa Trời. Tôi ước điều này có thể đơn giản hơn, nhưng mà không, điều này không đơn giản chút nào. Và đây là bộ áo mà họ sẽ chế bản đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá, trong, thêu, mũ và đai.
The ephod is an outward garment.
맨 바깥쪽에 에폿 있는 에봇.
Ephod.
And a breastplate is put on top of the ephod. After you wear the ephod, then you wear the breastplate.
에봇을 입고 나서 그다음에
và bảng đeo ngực sẽ đeo ở trước, ở ngoài cái ephod.
And then you have a robe.
Rồi anh em có một cái áo dài.
And a tunic. And a turban.
반포 속옷 그리고 나서 반.
And then of course you have a girdle.
또 띠를 띠어야 합니다.
Definitely not that simple.
Bộ áo thánh rất là phức tạp, không có đơn giản giống anh em có thể đọc ở trong suốt Egypt 28.
Anh em nhận suốt của sinh linen đi cô.
You should read it yourself.
Anh em có thể tự đọc ở trong suốt Egypt 28.
So may the Lord have mercy on us to give us light.
Còn nguyện Chúa thương xót chúng ta, để chúng ta có ánh sáng, để chúng ta có thể mặc lại đấng Christ. Mặc lại đấng Christ. Mặc lại đấng Christ nghĩa là gì? Nếu anh em không hiểu được việc mặc lên chiếc áo thánh và Chúa tạo nên nó như thế nào thì làm sao anh em hiểu được? Thì anh em làm sao hiểu được mặc lấy đấng Christ nghĩa là như thế nào? Ở trong cửa Chúa đã bày tỏ cho chúng ta rất cụ thể và rõ ràng.
So get into it. I hope that all of you will spend time to get into it.
Tôi mong là tất cả anh em sẽ dành thời gian để đọc đoạn này.
Last time we talked about the gold. The blue, which is the heavenly nature of our Lord Jesus Christ, the permanent is the kingly color. Scarlet is the redemptive work of our Lord Jesus Christ. And then fine linen, talking about Christ being our righteousness, holy and perfect.
Amen. Lần trước chúng ta nói về nhân tính hoàn hảo của Chúa và vải gai mịn có nghĩa là sự công bình của Chúa.
In order to understand this, we need to contemplate on the life of our Lord Jesus Christ when he was on this earth.
Để hiểu được những điều này thì chúng ta cần nhìn xem sự sống của Chúa trên đời này.
As did a man express all these wonderful materials and colors.
Ngài đã bước đi trên đất này và bày tỏ mọi điều về màu sắc, về nhân tánh. Ví dụ như chúng ta nói về màu của quả áo thánh. Vì sự đóng đinh của Ngài, vì sự chịu khổ của Ngài trên cây thập tự mà Chúa có thể cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi mọi sự thất bại. Để hiểu được điều này, anh em đọc ở trong Esai 53. Vì tội lỗi chúng ta mà Ngài bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Ngài là đấng công bình chết thay cho những người không công bình. Sự công bình của Ngài là hoàn hảo. Nhưng mà nhân tính của chúng ta thì sao? Nhân tính của chúng ta thì sao? Tôi không có hoàn hảo, nhưng mà tôi ép anh em phải hoàn hảo.
The Lord Jesus bore God's judgment Actually, the judgment should be upon us, but he bore our judgment.
Đáng lý, đáng lẽ ra sự phán xét thuộc về chúng ta, nhưng mà đã mang lấy sự phán xét đó. Ngài đã gánh lấy sự phán xét của chúng ta rồi.
Cái tốt hả?
Chúng ta thường phán xét lẫn nhau.
Chúng ta sẽ ép thiền.
Nhưng mà chúng ta dễ quên rằng
What about the judgment upon you and me?
Tôi hai nè.
Chúng ta dễ quên rằng chúng ta đáng bị phán xét.
Suppose God is going to judge you and me as we are.
Anh em nghĩ rằng nếu mà Chúa nhìn chúng ta là những kẻ có tội, Chúa cố chấp sự gian ác á, thì anh em nghĩ mình có đứng được trước mặt Chúa không? Chúng ta sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời. Anh em nghĩ rằng nếu mà tôi bằng sức của mình mà tôi chịu lấy sự phán xét của Chúa thì tôi ở đâu? Nhưng mà Chúa chết thay cho chúng ta, Chúa cứu lấy chúng ta. Nhưng mà sau đó tôi lại không thể nào tha thứ được người anh em hay chị em của mình. Chúng ta thường phán xét, đưa ra quan điểm ý kiến của mình. Tôi không đồng ý, không thích điều này. Đó là lý do mà Chúa nói là đừng có phán xét để cho anh em không có bị phán xét.
What did 1 Peter chapter 2 says? Christ did not judge, but left the judgment to the righteous judge who was God himself.
Đó là ở Peter nhắc đoạn 2 nói là Ngài đã không phán xét, nhưng mà Ngài nhường sự phán xét cho đấng công bình.
And he left the judgment to one who judged righteously, which is God.
Ngài đến thế gian không phải để phán xét, nhưng để cứu và phó mình cho đấng sự đoán công bình.
Many times I refrain myself from judgment, not all the time, but many times, because who am I to judge?
Và rất là nhiều lần tôi nhận ra và tôi biết rằng tôi là ai mà phán xét người khác.
We must learn to leave the true righteous judgment to the righteous God.
Chúng ta phải học để nhường lại sự phán xét cho đấng công bình.
Paul wrote in Galatians and Philippians, forgive one another just as Christ has forgiven you.
Kinh Thánh nói là hãy tha thứ như là Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.
We talk about the fine humanity of the Lord, but we cannot even forgive one another. That's not very fine, isn't it?
Đó là màu sắc đẹp đẽ trong bộ áo thánh đó anh em. Nếu anh em nói là Chúa yêu thương mà anh em không có nói về nhân tánh hoàn hảo, nhưng mà chúng ta không có yêu thương và tha thứ được, thì nhân tánh đó chưa có hoàn hảo lắm. Chiếc áo thánh có màu sắc của sự thương xót và tha thứ. Nhưng mà chiếc áo thánh không có phải là toàn màu đỏ, phải không? Giống như là người Trung Quốc họ thường mặc một cái áo toàn màu đỏ.
Tinted color of red in the garment.
바로 그런데 이
À, nhưng mà chiếc áo thánh này có một màu đỏ rất là đẹp đẽ. Thật tốt đó, anh em nhìn thấy được là chiếc áo thánh có một cái nền màu trắng, một màu trắng tinh khiết, sau đó là màu đỏ như thế này.
The Lord is the righteous one. 주님은 의로우신데.
But on the cross, he could say, "Father, forgive them, for they know not what they are doing."
Màu của sự tha thứ. Chúa chúng ta ở trên cái thập tự đã nói rằng, Chúa ơi, Cha ơi, xin tha thứ vì họ không biết điều họ đang làm. Đó là cái sự đẹp đẽ của màu đỏ sậm trong chiếc áo thánh của Thầy Tế Lễ. Vậy còn màu xanh thì sao? Màu xanh có nghĩa là thánh khí, thuộc trời. Càng trải nghiệm ngài thì chúng ta càng ngày sẽ càng trở nên là một công dân thuộc trời nhiều hơn là bản chất của chúng ta là người Hàn Quốc hay là người.
I'm not talking about you, John. I'm talking about myself, and I'm talking about each one of us.
Tôi không nói về một cá nhân nào hết, nhưng mà tôi nói về tất cả chúng ta.
Juchan is just helping us. Many times our thoughts are very earthly.
Bởi vì suy nghĩ của chúng ta thì có nhiều điều thuộc đất. Cái đó là cái bản năng, cái tự nhiên của chúng ta rồi. Chúng ta không... Chúng ta thích những rất là nhiều điều thuộc đất.
But we don't really appreciate heavenly things.
Nhưng mà chúng ta không thực sự ưa thích những điều thuộc trời.
If you have to choose between earthly things and heavenly things, what will you choose?
Nếu mà anh em chọn giữa giữa thuộc trời và thuộc đất thì anh em sẽ chọn điều nào?
Oh yeah, so that wonderful pictures in the screen about heaven, right? but it's just color blue, but there's nothing else. So I prefer to see what's earthly. Beautiful technology, right?
Anh em thích những điều thuộc đất này, những điều
food and restaurant,
nhà hàng, đồ ăn ngon, rồi công nghệ, rất là nhiều điều thuộc đất này mà anh em thích.
Came to the States, did you enjoy American food? And you forget about the heavenly food.
Anh em rất dễ để thích thú với những thức ăn ngon của đời này, nhưng mà anh em có thích thú với thức ăn thuộc trời nhiều như vậy hay không? Chúng ta có trân trọng những điều thuộc trời, những điều sẽ thuộc về sự sống đời đời. Anh em nói rằng mình tin, tất nhiên chúng ta đều niềm tin, đều có đức tin. Nhưng mà điều mà anh em trân trọng ở hiện tại là gì? Anh em trân trọng điều thuộc đất hay là thuộc trời? Đó là câu hỏi. Amen. Chúng ta cần phải thức dậy, chúng ta cần phải có cái màu này ở trong bộ áo thánh. Màu xanh thuộc trời.
흐린 날의 그런 색, 어두운 색 이런 것을 좋아합니까?
Am I wasting a lot of time? What is the time now?
11:20.
Anyway, let's continue. We all need to have this color.
�úng ta đều cần màu xanh ở trong bộ áo thánh của thầy tế lễ. Đừng có nhìn thấy những vật của đời này là những thứ mà anh em có thể thấy, nhưng mà hãy nhìn lên trời. Hãy nhìn lên xuyên qua những điều đó để nhìn tìm kiếm những điều thuộc trời. Chúng ta cần phải học là có đôi mắt để mà nhìn thấy những điều thuộc trời, để nhìn thấy đấng Christ, để giữ chặt lấy Ngài. Anh em nhớ các bài hát đó không? Hãy xoay mắt mà nhìn về Chúa. Anh em đừng có ưa thích những điều thuộc bắc mình nữa, là những điều mà mình có thể thấy được, những điều đó sẽ kết thúc, sẽ tiêu tán. Đừng ưa thích những điều đó. Những điều đó được, bởi vì những điều đó không có được tạo bởi Chúa, nhưng mà bởi kẻ thù tạo ra những điều đó. Để vì những điều đó nó sẽ dễ dàng bắt phục lấy lòng của anh em, sẽ đổ đầy lòng của anh em với đầy dạy những điều thuộc đó. Anh em vui thích những điều thuộc đó nhiều hơn là những điều thuộc trời. Nó sẽ khiến cho mình trở nên như vậy. Những điều đó rất là những thứ rất là lừa dối, rất là dễ dàng lừa dối anh em. Những điều đó sẽ cám dỗ anh em, sẽ thu hút anh em. Trong Khải Huyền đoạn 2 nói là đằng sau những điều đó là con ngai của ma quỷ. Trong Giăng 1 đoạn 5 thì nói là cả thế gian để phục dưới quyền của ma quỷ. Những điều đó sẽ làm ô uế anh em. Anh em nhớ cái điều đầu tiên mà ma quỷ đến dùng để cám dỗ Chúa hay không? Ma quỷ cám dỗ Chúa, điều đầu tiên nó nói là nó sẽ cho Ngài mọi vinh hiển của đời này. Anh em đừng có xa vào cạm bẫy đó nhé. Chúng ta cần phải tìm kiếm những điều thuộc trời. Đó là nguồn sự sống, sự giàu có thật. Amen. Có thể anh em sẽ không nhìn thấy những điều đó bằng mắt, nhưng anh em có thể nhìn thấy ở trong linh sự tốt đẹp của những điều thuộc trời. Chỉ có hai kẻ đang thống trị đời này. Ai là người trị vì thật? Và kẻ nào là kẻ đã sa ngã? Đó là kẻ cầm quyền ở trên đời này là ma quỷ, là kẻ đã sa ngã rồi. anh em đừng 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 theo. Yeah, nhưng mà chúng ta còn còn một đấng cai trị nữa là Đức Chúa Trời, là đấng đang ngồi trên ngai của Ngài. Ngài là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, là đấng cai trị thật. Yeah, trong Thái Huyền đoạn 1 nói là Ngài là vua của các chúa trên thế gian. Ngài sẽ đến để cai trị trên đất này và đem vương quốc của Ngài trở lại. Và mục tiêu của Chúa là làm cho chúng ta trở nên nước và các thầy tế lễ của Ngài. Vậy thì anh em hãy chọn thôi. Anh em sẽ hướng lòng mình về những điều của đất này, hay là hướng lòng mình về những điều sắp đến, những điều thuộc trời, những điều mà quý giá nhiều hơn cho anh em? Bác ấy hỏi một người anh em là anh sẽ chọn điều gì? Phải, chúng ta nên chọn điều thuộc trời. Trong Khải Huyền bày tỏ cho chúng ta thấy vào thời kỳ cuối thì những điều gì sẽ xảy ra. Khi mà con thú đến thì chúng ta thấy nó cai trị tròn toàn thế giới. Mọi điều mà anh em thấy hiện nay ở trên thế giới sẽ thuộc về cái kẻ thống trị xa ngã đó. Hắn đã tạo ra toàn bộ mọi điều ở trên thế giới này, một cái hệ thống. Tôn giáo, chính trị, mọi đồ, mọi thứ.
교회에도 대본에도 이렇게 지금 말씀하신 네 가지
Trong đoạn 28 có cái câu nào mô tả về chiếc áo tròn á? À, câu 33 ở dưới là áo hay là những cái lụa còn chỉ xanh dương chỉ tím. Aaron sẽ mặc áo ấy mỗi khi hành lễ. Người ta sẽ nghe tiếng chuông reo mỗi khi ông vào nơi thánh trước mặt Chúa. Hay khi ông từ nơi ấy đi ra, như thế ông sẽ khỏi phải chết. Những chiếc chuông nhỏ gắn quanh lai áo. Điều này nghĩa là gì? Vậy thì bất cứ nơi nào mà Aaron đi thì có những chiếc chuông ở xung quanh đây. Những chiếc chuông ấy sẽ làm để làm gì? Có rất là nhiều chuông nhỏ xung quanh tay áo.
Do you think the thief who comes into your house wears that kind of a robe?
Anh em có nghĩ rằng kẻ trộm đến nhà của mình ăn trộm mà sẽ mặc một cái chiếc áo như vậy hay không? kẻ trộm sẽ không có mặc cái chiếc áo mà phát ra âm thanh như vậy khi mà đi ăn trộm phải không? Nếu mà kẻ trộm nào là như vậy thì thật là không có khôn ngoan lắm.
If you're a thief, are you going to wear that kind of a clothes?
여러분이 도둑이면
tiptoe into the house so that nobody can hear you, right?
Anh kẻ trộm thì chỉ muốn bước vào nhà của người ta một cách lặng lẽ để mà không có ai phát hiện ra thôi.
아무도 여러분을 알아채지 못하도록.
As priests don't do anything in secret.
Nhưng mà Chúa thì không, thầy tế lễ thì không có làm điều nào một cách kín nhiệm. Anh em đừng làm điều gì mà nghĩ rằng không có ai sẽ thấy mình.
Nobody can hear you.
Hay là không có ai nghe mình.
We have nothing hide.
Chúng ta không có điều gì mà để che giấu cả.
Pomegranate signifies fullness of life because in the pomegranate you see a lot of red seeds. So the life, the fullness of life. That's pomegranate.
충만한 생명을 표현하는데 왜냐하면 거기에 붉은 엄청난 씨앗들이 꽉 차 있는 것을 봅니다.
So when we serve God as priests, we must be full of life.
우리가 제사장으로 하나님을
whatever we do must be full of life.
제사장으로 하나님을 Chúa với tư cách là một thầy tế lễ thì anh em còn phải phục vụ ở trong sự sống, đầy sự sống. Sự sống thuộc trời. Chúa cần mọi người cần phải nghe được. Mọi người cần phải nghe được tiếng của Chúa khi mà thầy tế lễ vào trong nơi thánh hoặc là đi ra. Khi mà Đấng Christ còn ở trên đất, bất kỳ điều nào ngài làm một cách công khai, không có điều gì là giấu kín cả.
Openly during the day, not during the night. He says, night time, everybody goes to sleep. Only the thieves come out at night time.
Ngài làm tất cả mọi điều vào ban ngày, chứ không có làm vào ban đêm. Chứ nói ban đêm thì mọi người đều đi ngủ cả. Chỉ có kẻ trộm thì mới đi ban đêm thôi. Chúa chẳng có giấu giếm điều gì cả.
But on the other hand, the chief priests, the elders, the scribes, the Pharisees,
nhưng mà ở ngược lại thì từ Pharisee rồi những trưởng lão, những người này người kia họ làm những họ hay giấu giếm. Họ không muốn mọi người nhìn thấy cái điều mà họ đang thật sự làm. Nhưng mà Chúa thì biết rõ mọi sự mà họ làm trong. Chúa thậm chí còn phơi bày những điều mà họ làm nữa. Vậy thì chúng ta thì như thế nào khi mà chúng ta phục vụ Chúa như là một thầy tế lễ? Chúng ta cần phải phục vụ giống như Chúa của chúng ta phục vụ ở trong sự sáng, phục vụ một cách công khai chứ không có giấu giếm điều gì cả. Bất cứ điều gì chúng ta làm thì nên công khai với tất cả mọi người.
This Christian garment is too wonderful, too meaningful.
Yeah. Ngợi khen Chúa vì chiếc áo thánh này, Chúa bày tại trong cho chúng ta rất là nhiều ý nghĩa. Rất là nhiều ý nghĩa, rất là tuyệt vời.
That brings death.
Đừng làm bất cứ điều gì mà mang lại sự chết.
All our services are bring forth life.
Tất cả những sự phục vụ của chúng ta nên được đầy dạy sự sống và sự sáng cho những người khác nữa.
Hát thơm, hát đến đàn thơm, mẹ đến đàn thơm.
Và có một điểm nữa là
cho ngày hôm tham gia đến đàn cho mình giúp mẹ ăn.
smite like a crown.
과일 머리에 쓰는 건
sculptor, but it's a crown.
못 가요.
Putting on the head.
một cái mũ miệng hả, một cái thẻ. Bà đang nói về một cái thẻ bằng vàng ròng mà ở trên đó có những chữ thánh cho Chúa. Một cái thẻ bằng vàng ròng viết rằng thánh cho Chúa. Tại sao lại đeo nó ở trên trán? Ở trong đầu của anh em thì có những suy nghĩ gì, có những điều gì? Ở trên trán của anh em có được danh của Đức Chúa Trời, danh của Thành Thánh Jerusalem và danh của Chiên Con được ghi trên trán anh em không? Ở trong tâm trí của anh em thì nghĩ gì? Ở trong tâm trí của anh em có nhiều cái điều che giấu. Tâm trí của chúng ta rất là quan trọng. Bởi vì lòng nghĩ gì á thì anh em sẽ hành động như vậy. Bất cứ điều gì anh em nghĩ. Nên anh em hãy nhớ, hãy đặt cái thẻ bằng thánh nó lên trên trán của mình. Thẻ viết rằng thánh cho Chúa. Đây là điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc ở đây và chúng ta kết thúc. Có rất là nhiều điều để thông công và chia sẻ về bộ áo thánh này. Cho nên anh em thấy rằng để trở nên thánh khiết và phục vụ Chúa trong cái tế lễ thánh thì không có đơn giản chút nào. Bác ấy sẽ kết thúc chia sẻ ở đây và những anh em khác ở bên Hàn Quốc họ có thể tiếp tục cầu nguyện và
recording stopped.
Bye bye. We'll see you. Take care, brother. So, as a family, how are your children doing? Yeah, good. Now, yeah, brilliant. Glad to hear that. Okay. Praise the Lord. Okay. See you. Yes.
Chị có cần em tốt để gì không? Bác ấy chia sẻ về việc về bộ áo thánh để mà mặc lấy khi mà vào ở trong nơi thánh để phục. Bác ấy chia sẻ những cái chi tiết của cái bộ áo thánh đó, như là bộ áo thánh là có bộ áo đầu tiên là về việc bộ áo được làm bằng vải gai miệng này, và để mặc vải gai để mà không có đổ mồ hôi khi mà phục vụ. Rồi bộ áo đó nó sẽ có những cái màu, và màu của bộ áo thánh á nó giống với màu của những bức màn ở trong đền tạm, gồm có màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, những cái màu mà Chúa đã chọn đó, những màu mà bày tỏ cái sự vinh hiển và hình ảnh của Chúa. Rồi tiếp theo là chia sẻ về nó có những nhiều thứ để tạo thành cái bộ áo thánh. Có bảng điêu ngực nè, có cái áo dài ở bên trong, rồi ở dưới lai của những cái áo dài thì có những cái chuông để đi ra đi vào trong nơi thánh để mọi người thấy và biết để mọi người thấy và biết rằng
cá màu xanh không
đó. rồi có cái thẻ để đeo ở trên trán nữa, viết là thánh cho Đức Giêsu, thánh cho Chúa, thánh cho Chúa. Thì anh em có thể đọc lại ở trong suốt Ai Cập Tô đoạn 28 để mà có thể rõ hơn.
Ra ngoài cái bàn cái gì?
Amen.